đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một buổi sáng lắng nghe chương trình thật thoải mái và hy vọng qua chương trình sẽ bổ sung thêm cho quý vị những kiến thức sức khỏe hữu ích. Và giờ này tôi xin được chia sẻ 5 cách giúp giảm cholesterol mà chúng ta không cần phải dùng đến thuốc. Đầu tiên đó chính là ăn đậu phụ. Các nghiên cứu chỉ ra ăn đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành có tác dụng hạ nồng độ cholesterol trong máu tự nhiên. Ăn một miếng đậu hũ hoặc là uống một ly sữa đậu nành mỗi ngày làm cholesterol giảm xuống từ 5-6%. Thứ hai đó chính là ăn cá 2 lần trong tuần. Cá hồi hoặc bất kỳ loại cá có dầu khác đều rất giàu axit béo, giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông bằng cách giảm hàm lượng cholesterol. Thứ ba đó chính là bổ sung quả mọng nước. Lựu, cam là những thực phẩm được khuyên dùng vì tốt cho sức khỏe. Các loại quả này có thể ngăn ngừa việc hấp thụ cholesterol vào ruột, từ ruột vào máu, giúp kiểm soát cholesterol. Thứ tư đó chính là ăn yến mạch mỗi ngày. Cháo bột yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan nên có thể giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Chúng ta có thể ăn chung yến xào cùng với chuối và các loại rau củ khác để đảm bảo ngon miệng, cung cấp thêm chất xơ cho cơ thể. Thứ năm đó chính là bổ sung các loại hạt. Các loại ngũ cốc nguyên cám, nguyên hạt như là hạnh nhân, quả óc chó là món quà tuyệt vời đối với sức khỏe. Tuy nhiên, tránh sử dụng các loại hạt đã qua chế biến, tẩm ướp muối và gia vị. Kính thưa quý vị, việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày cho gia đình luôn là nỗi băn khoăn của các chị em phụ nữ. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp ích được phần nào cho quý vị trong việc chọn lựa những điều tốt nhất cho gia đình mình. Hãy chia sẻ cho những người xung quanh nếu quý vị nhận được những thông tin hữu ích nào từ chương trình để qua đời sống sức khỏe, sự tử tế và cách lựa chọn sống khỏe của quý vị mỗi ngày sẽ là bằng chứng về tình yêu thương của Chúa chúng ta cho những ai chưa tin nhận Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
trọng kính chào quý ông bà và anh chị em thương mến. Kính thưa quý vị, có một triết gia kể câu chuyện có một thanh niên tình cờ trong cách đây 40-50 năm đi ngoài đường thì người thanh niên này đã lụm được ở dưới đất một tờ đô la 2 đô. Và từ đó trở đi mỗi ngày cái người thanh niên này có thói quen là đi đường là phải nhìn dưới đất. Và người thanh niên này đã sao trở thành ông già tổng kết 40 năm. Ông lụm được cái gì ông kể như vậy: 40 năm qua tôi lụm được 29.216 hộp nút áo, 57.172 cây chim găm, 7 đồng tiền. Và cuối cùng ông kết luận thêm một cái lưng khòm nữa. Kính thưa quý vị, một triết gia này kể câu chuyện này cho biết một triết lý để dạy người đời, là mình đừng nên chú ý cái lợi trước mắt mà quên xung quanh chúng ta còn vẻ đẹp thiên nhiên, tình bằng hữu, vân vân. Ở trong cuộc sống chúng ta thường thường ai cũng muốn chúng ta sống là sống có chất lượng, sống là phải có sức khỏe. Cho nên trong các cái buổi họp của các công ty nhà nước, thường thường cái câu kết luận là chúc các đại biểu sức khỏe, là ai cũng muốn có sức khỏe. Rồi khi có sức khỏe rồi đó thì mình lại muốn gì nữa? Mình muốn ăn ngon. Ăn ngon mình thấy ở ngoài đường là họ mở rất nhiều quán ăn Tết, rồi ăn giỗ, rồi ăn sinh nhật, rồi liên quan vân vân. À, cái gì vui là dẫn ra đi ăn, ăn rồi uống. Rồi sau khi mình có được ăn uống rồi đó thì mình lại cần cái gì? Ăn ngon rồi thưởng thức những cái nước uống đầy sảng khoái thì mình cần gì nữa? Mình cần phải ngủ ngon. Ngủ là rất quan trọng, ngủ không ngon là cũng mất chất lượng cuộc sống. Rồi sau khi ngủ ngon mình cũng cần nữa, mình cần tiền bạc dư dả. Chứ nghèo ngủ ngon mình cũng không thích nữa. Mình có tiền bạc dư dả rồi đó, người có tiền nhiều mình lại cần khác, mình muốn có để tiến lại cho đời, người nhiều người biết đến danh tiếng mình. Rồi khi mà được những cái danh tiếng rồi là mình phải muốn cái gì? Có tiền nữa mình muốn thỏa cái lòng dục vọng của mình. Những cái mắt mình muốn, tai mình nghe và lòng mình mong đợi, mình muốn có. Rồi khi mình có những điều đó mình còn muốn gì nữa? Mình muốn có con cái nhiều để có thể hưởng cái phước mà mình để lại. Rồi khi mình có nhiều con cái mình còn muốn gì nữa? Muốn người khác trong xã hội coi mình là quan trọng, gia đình coi mình là cột trụ, là quan trọng của gia đình. Và Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln nói rằng ai cũng muốn được người ta khen mình và ai cũng thèm khát những điều này. Đó là những cái thông thường ở thế gian như vậy. Có một vị vua treo một giải thưởng lớn cho một họa sĩ nào có thể vẽ được bức tranh nói về sự bình an. Thì có những cái họa sĩ vẽ những cảnh hồ êm ả, không một chút gợn sóng, yên tĩnh đến độ như tấm gương phản chiếu. Nhưng mà ban giám khảo lại không chọn đây là bức tranh nói về sự bình yên. Bức tranh kế chúng ta thấy có một ngọn núi lõm chõm và phía ngoài là một dòng thác đang chảy từ trên phía dưới. Nhưng phía trong của cái thác nước đó người ta thấy có một tổ chim, và gia đình của tổ chim được xây dựng trên một khe đá của vách núi. Ban giám khảo đã quyết định chọn bức tranh này nói về sự bình an thật sự. Chúng ta thấy trong cuộc sống không phải bình an là không có gợn sóng, không có những ngày khó khăn. Lúc này thì ở tại Hoa Kỳ, ở Texas, rất nhiều người khốn đốn, đặc biệt là ở Houston. Chúng ta thấy rằng có nhiều vùng nước chảy cuồn cuộn, nhiều người bị chết, người bị cô lập. Cho nên ở trong thiên nhiên đó có những cái quy luật rất là chặt chẽ. Ta thấy trước những bão lụt, trước những động đất, trước những cái tai họa như nước biển dâng cao, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cho tất cả chúng ta. Cho nên Đức Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta một lời hứa trong Giăng đoạn 14 câu 27. Sách Giăng đoạn 14 câu 27 viết như sau: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Muốn được bình an thì có hai điều kiện quan trọng. Thứ nhất là mình không bối rối. Thứ hai là mình không sợ hãi. Và sự bình an là một điều rất là quan trọng ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy những người mà hay để ý tất cả mọi việc trong gia đình đó, là họ hay bị một cái chứng mà động mạch vành. Cho nên khi mình tha thứ, trong khi mình luôn luôn vui vẻ, sống lạc quan, thì mình rất ít bị điều này. Họ nói rằng một cơn hốt hoảng, các bác sĩ họ thống kê, có thể là dấu hiệu cảnh báo một cơn đau tim ở trong tương lai. Theo hãng tin AP, các chuyên gia của Bệnh viện Massachusetts, Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu 3.243 phụ nữ trong 5 năm. Họ phát hiện rằng phụ nữ bị ít nhất một cơn hốt hoảng trong cuộc sống của mình. Trong vòng 6 tháng họ có bị rủi ro cơn đau tim hay đột quỵ trong vòng 5 năm sắp tới, và cao gấp 3 lần những người không bị hốt hoảng ở trong cuộc sống. Cho nên mình cũng phải rất là cẩn thận khi mà đưa những cái thông tin. Chúng ta thấy rằng vì sợ hãi mà Aaron đã làm con bò vàng, vì sợ hãi mà Jonah đã chạy trốn sang Tarsi, vì sợ hãi mà dân Israel đã đi lang thang trong đồng vắng trong 40 năm, vì sợ hãi mà Phi-lát đã kết tội con vô tội của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu và tất cả môn đồ của Chúa trong đêm mà Ngài bị bắt. Vì sợ hãi họ đã bỏ trốn, vì sợ hãi mà Phi-e-rơ đã chối Chúa. Cho nên Chúa nói ta một phương pháp rất quan trọng: đừng sợ. Có một bà phụ nữ, thường thường là công việc nhà là bà quán xuyến, cho nên bà lo lắng bữa ăn nấu cái gì cho người chồng, quần áo người chồng ra khỏi nhà như thế nào, các con như thế nào, dọn dẹp nhà cửa, và cuộc đời bà toàn những nỗi lo toan. Ngày nọ bà đến bác sĩ thần kinh và nói với bác sĩ là: bác sĩ cho tôi một cái liều thuốc nào mà uống á để tôi khỏi lo lắng. Sau khi bác sĩ cho bà một cái liều thuốc uống rồi đó, thì bà cảm thấy không có lo vấn đề bình thường, những việc làm nhưng mà không có lo. Ngày nọ thì bác sĩ lại thấy bà đến nữa và hỏi là: bà đã uống thuốc an thần của tôi, bà không có lo nữa. Bà nói rằng: thưa bác sĩ, bây giờ tôi có một nỗi lo khác là tại sao tôi không lo. Bà vẫn còn một nỗi lo nữa là tại sao bà không còn lo nữa. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của con người đó, sự bình an là một điều rất là quan trọng, đặc biệt đối với những người cơ đốc. Ở trong Philip đoạn 4 câu 7 ghi rằng: sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết và giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài muốn chúng ta được bình an. Ngài muốn chúng ta những ngày sống ở trên thế giới này là những ngày phước hạnh. Vì thế chúng ta thấy trong Kinh Thánh kể rằng trong cái dịp mà Đức Chúa Giêsu giáng sanh thì các thiên sứ ở trên trời loan báo rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Cho nên cái bình an là cái điều rất là quan trọng. Và Chúa cũng hứa trong Giăng đoạn 14 câu 7: ta để sự bình an cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đây là hai yếu tố mà chúng ta đã phân tích. Có nhiều người phụ nữ lo lắng, nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi chúng ta có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có mái ấm gia đình, thì chúng ta đã hơn 75% dân số trên thế giới này khi họ không có một trong những điều kiện đầy đủ này. Sáng nay thức dậy mà mình thấy mình khỏe mạnh hơn ngày hôm qua là chúng ta đã may mắn hơn 1 triệu người ngày hôm nay họ không có thể sống nổi, họ qua đời. Trung bình ở trên thế giới mỗi ngày có 1 triệu người qua đời. Nếu chúng ta chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, bị cô đơn vì tù tội, bị đớn đau vì những người khác tra tấn mình, là chúng ta đang hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới này. Khi chúng ta đọc những thông điệp quan trọng này thì thật sự chúng ta đang sung sướng hơn 2 tỷ người ở trên thế giới. Họ gặp rất là nhiều tai ương, gặp nhiều những hoàn cảnh ở trong xã hội hiện đại. Cho nên chúng ta suy nghĩ rằng vào cái thời kỳ mà khi cái nền kinh tế thế giới phát triển, khi mà điện thoại, rồi internet, rồi máy vi tính phát triển, mọi người có thể sử dụng một cách thoải mái. Thì chúng ta nhớ rằng chúng ta nói quá nhiều, yêu quá ít và ghét thường xuyên. Cho nên chúng ta phải học cách kiểm soát cuộc sống tự chủ của mình. Con người ta có thể lên mặt trăng, các phi hành gia lên mặt trăng và trở về, nhưng mình rất khó khăn khi băng qua đường thăm một người hàng xóm. Chúng ta chinh phục không gian bên ngoài và vũ trụ, chứ không phải là không gian ở trong mỗi gia đình. Chúng ta có thu nhập cao hơn, nhưng nhiều gia đình thì có đạo đức thấp hơn. Vào thời kỳ hôm nay là có thu nhập từ hai vợ chồng và con cái, nhưng mà ly dị lại nhiều hơn. Thời của những căn nhà sang trọng, nhưng mà tổ ấm lại hay bị tan vỡ. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, sự bình an là điều rất quan trọng. Và bà White nói rằng không có một giọt nước mắt nào tuôn rơi mà Đức Chúa Trời lại không để ý đến chúng ta. Không có một cái mỉm cười nào mà Ngài không ghi nhận. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng điều này thì điều gì? Mọi lo phiền sẽ tiêu tan. Đây là một những chân lý quan trọng. Khi mà mình luôn luôn lo phiền với cuộc sống và mọi điều mình không có cảm thấy hạnh phúc, mình hãy nhớ rằng không có một giọt nước mắt nào của chúng ta mà Đức Chúa Trời không để ý. Và không có một cái mỉm cười nào của chúng ta mà Ngài không ghi nhận. Đây là một điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta phải thực hiện những sự tích cực, những lời hứa tích cực với bản thân mình. Nếu ngày nào đó bất kỳ việc gì trong cuộc sống mà mình nói điều đó không thể nào làm được, thì chúng ta nhớ trong sách Luca đoạn 18 câu 27 nói rằng mọi sự đều có thể được. Nếu ngày nào chúng ta nói không ai thật sự yêu thương tôi đang cô đơn, tôi đang lo lắng, tôi đang khổ sở, tôi đang bất hạnh, thì Chúa phán trong Giăng đoạn 3 câu 16 và Giăng đoạn 13 câu 34, ta yêu thương con. Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian đã ban con một của mình là Đức Chúa Giêsu cho chúng ta để làm gì? Để chúng ta nhờ Ngài và chúng ta được cứu. Nếu chúng ta nói rằng tôi không biết đi lối nào, thì trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và 6, Chúa nói rằng ta sẽ chỉ dẫn nẻo đường cho con. Nếu chúng ta nói rằng tôi không thể, thì chúng ta nhớ Chúa phán trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu 8, Chúa nói rằng ta có thể. Nếu chúng ta bất kỳ trước một cái người khác, trước chức quyền của họ, trước sự giàu có của họ, trước những cái thế lực của họ, mình không dám làm chứng, mình nói rằng tôi sợ. Chúa phán trong 2 Timôthê đoạn 1 câu 7, ta không có ban cho con một tâm thần nhút nhát, bèn là một tâm thần mạnh mẽ. Chúa ban cho mình một cái tâm thần mạnh mẽ, không phải tinh thần nhút nhát. Nếu mình sợ là mình sẽ không bao giờ có được vợ hay chồng, mình sợ là mình sẽ không được đề đạt cái ý kiến gì cả. Cho nên nếu mình sợ thì mình sẽ không làm chứng được cho bất kỳ người nào trong gia đình và những người mà mình có cơ hội quen biết. Nếu chúng ta nói rằng tôi luôn luôn lo lắng và chán nản, thì Chúa phán trong 1 Phi-rơ đoạn 5 câu 7, hãy trao mọi điều lo lắng của con cho ta. 1 Phi-rơ đoạn 5 câu 7, nếu mình còn lo lắng, còn sợ hãi, thì mình hãy trao những cái điều đó cho Chúa. Họ kể rằng có một người phụ nữ đang gánh một gánh lúa. Người này đi ở trên đường và cái người tài xế xe tải ngừng lại và nói bà rằng bà về đâu. Bà nói bà về cuối làng. Ông nói ông đang đi trên con đường này và bà leo ở phía sau cái xe tải. Một lát chạy thì người tài xế nhìn qua cái kiếng á, thì thấy bà vẫn đứng ở trên cái xe gánh hai gánh lúa nghiêng qua nghiêng lại. Và ông ngừng xe lại nói rằng bà ơi, bà lên xe này rồi thì không cần phải đứng nữa. Bà để hai cái gánh lúa xuống, bà ngồi trên xe. Có nhiều người ở trong Chúa cầu nguyện với Chúa nhưng vẫn luôn luôn lo lắng. Cho nên sự bình an được tìm thấy khi nào có sự hiện hữu của Đức Chúa Giêsu. Khi Đức Chúa Giêsu sống ở thế gian với sự vẹn toàn và hạnh phúc cho những ai có sự tương giao với Ngài. Nếu chúng ta thường xuyên cầu nguyện với Chúa, thường xuyên đọc những câu kinh thánh với những sự tích cực, thì chúng ta hiểu rằng Chúa muốn ban sự bình an cho chúng ta. Đây là điều Ngài thiết tha và muốn chúng ta làm như vậy. Trong sách Thi Thiên đoạn 91 câu 2 nói rằng: Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Có một người đi một chiếc tàu vào cái quan đảo, và chúng ta biết rằng trong cái cơn sóng gió này á, thì chiếc tàu bị bể và người này trôi vào quan đảo. Trời nắng mệt nhọc, người này lấy những cái lá dừa khô dựng lên một túp lều và ông ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, giải cứu cho con ở cái quan đảo này. Một lát sau người này mệt quá ngủ thiếp đi, và anh ta phát hiện một chuyện rất kinh hãi là chiếc lều của mình đã bị bốc cháy vì quá nắng trong buổi trưa hè. Người này than thở khóc lóc nói Chúa rằng: Tại sao con chỉ có một cái lều duy nhất ở đây mà Ngài lại không bảo vệ con? Và chúng ta biết một lát sau thì có một cái chiếc tàu lớn từ ngoài khơi đi vào ở trong cái đảo này, rồi một cái chiếc xuồng nhỏ được đưa đến để họ xem coi cái đảo này có chuyện gì. Người thanh niên này tên là Chris đã được đưa lên tàu chăm sóc, và người thuyền trưởng nói với anh là lúc ông đi ngang thì ông thấy có một ngọn lửa cháy, cho nên ông thấy rất làm lạ, ông ngừng lại. Và lúc lấy người thanh niên này mới biết rằng Đức Chúa Trời có những kế hoạch, có những điều kỳ diệu hơn là sự tưởng tượng của anh. Ngài đã giải cứu cho anh. Cho nên ở trong Kinh Thánh nói rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều mà Ngài ban cho chúng ta. Sự bình an được Kinh Thánh đề cập là sự bình an của Đức Chúa Trời. Hễ ai nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu đều có thể giải quyết mọi vấn đề. Khi chúng ta đối diện với cái gì? Với cái chết. Khi chúng ta đối diện với bệnh tật, chúng ta đối diện với sự tan vỡ của gia đình, khi người phối ngẫu chúng ta hoặc con cái hoặc cha mẹ qua đời, khi chúng ta bị thất tình, khi chúng ta bị mất việc, chúng ta vẫn có sự bình an. Trên một tờ báo, người ta trích dẫn lời bác sĩ tâm thần bảo rằng ông không thể thêm gì vào toa thuốc mà Phao-lô đã kê cho nhân loại để chữa bệnh. Phao-lô viết rằng đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin, cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời con người không hiểu thấu và bảo vệ trí óc và tâm khảm cho anh em khi anh em tin cậy Chúa cứu thế Giê-xu. Bác sĩ tâm thần nói rằng ông không thể nào cho một lời khuyên hơn được gì nữa ngoài cái lời khuyên mà Phao-lô đã khuyên. Đây là một chân lý rất quan trọng được ghi trong sách Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 7. Ông Gian là chủ sở hữu một miếng đất rất to tại Texas. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế, ông đã dùng miếng đất này để nuôi đàn cừu của mình, và sự thiếu nợ khiến ông quyết định phải bán miếng đất này. Nhưng ông rất lo lắng một ngày nọ có một công ty dầu mỏ nghĩ rằng ở khu vực của ông có thể có dầu và khuyên ông là khoan bán để họ đào xuống, họ thăm dò dầu coi có hay không. Ông Gian chấp nhận, và chẳng bao lâu các công nhân đã tìm thấy một mỏ dầu lớn nhất ở lục địa Bắc Mỹ tại cái miếng đất của ông, ở một nơi mà độ sâu không sâu. Qua một đêm kể từ lúc tia dầu đầu tiên phục lên, ông đã thành tỷ phú ở tại Hoa Kỳ. Mà ngày hôm trước ông suýt phá sản, suýt bán tài sản của mình. Cho nên ở trong cuộc sống chúng ta nhớ khi Phao-lô viết thư cho người Ê-phê-sô, ông đã phơi bày một kho tàng kín dấu ở trong chúng ta mà mình không biết. Mình đang quản trị một kho tàng rất lớn mà mình hoàn toàn không sử dụng, đương chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Cầu Chúa gìn giữ quý ông bà chị em, ban mọi sự bình an cho quý ông bà chị em, ông bà chị em có sự vui mừng, có sự hạnh phúc. Và chắc chắn trong ngày mà Đức Chúa Giêsu tái lâm, tất cả chúng ta sẽ có mặt ở trong thiên quốc. Và chúng ta là những người có mặt trong thiên quốc thì chúng ta đừng quên, chúng ta đang nắm chìa khóa của thiên đàng. Ông bạn chị em cần phải cho những người thân của mình, con cái, vợ chồng, rồi những người bạn bè chúng ta biết được lẽ thật, để ngày Chúa cứu thế đến họ cũng được cứu. Không có tình yêu nào lớn lao hơn Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta là những người Cơ Đốc học theo Ngài, thực hành những điều mà Ngài đã yêu thương thế gian. Chúng ta không thể nào yêu thương tất cả mọi người trong thế gian, ít nhất chúng ta cũng đem được phúc lợi cho những người mà mình có cơ hội giao tiếp. Cầu Chúa ban phước và ban sự bình an cho tất cả quý ông bà và anh chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.